là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình an toàn giao thông 3 tháng đầu năm. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chủ trì hội nghị.
Tỉnh Yên Bái phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019.
Tỉnh Yên Bái triển khai nhiều chính sách hỗ trợ và thu hút đầu tư của các doanh nghiệp vào địa bàn.
Tình hình đánh bạc có chiều hướng gia tăng với thủ đoạn hình thức tinh vi hơn.
Tiếp đó, phóng viên Thánh Nam sẽ phản ánh tiến độ thi công các công trình vượt lũ trên địa bàn huyện Văn Yên hiện nay. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2019. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Ban An toàn Giao thông tỉnh cùng các ngành thành viên Ban An toàn Giao thông tỉnh. Từ ngày 16 tháng 12 năm 2018 đến ngày 15 tháng 3 năm 2019, toàn quốc xảy ra 4.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết trên 1.900 người, bị thương hơn 3.000 người, giảm 644 vụ, 244 người chết, 486 người bị thương so với cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt còn diễn ra phổ biến ở nhiều nơi. Cả nước vẫn còn 19 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ. Một số địa phương thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông còn chưa đồng bộ, thiếu quyết liệt, đặc biệt trong thời gian cao điểm diễn ra Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân năm 2019. Nguyên nhân là do công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải, hạ tầng giao thông và trật tự an toàn giao thông còn nhiều hạn chế. Việc khắc phục các bất hợp lý trong tổ chức giao thông, giải quyết các điểm đen gây tai nạn giao thông không kịp thời, sự phối hợp giữa các lực lượng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông có nơi có lúc chưa chặt chẽ. Tình hình xe dù bến cóc có xu hướng tăng gây mất trật tự an toàn giao thông. Ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông của một số doanh nghiệp, người dân còn chưa cao. Tại tỉnh Yên Bái, mặc dù các ngành địa phương và lực lượng chức năng đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, nhưng tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn có những diễn biến phức tạp. Trong 3 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh xảy ra 42 vụ tai nạn, chết 11 người, bị thương 49 người. So với cùng kỳ năm 2018, tăng 6 vụ, tăng 2 người chết, tăng 11 người bị thương. Yên Bái được xếp là một trong 10 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng trên 20%. Sau khi nghe các đại biểu thảo luận kiến nghị về những nhiệm vụ giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình đề nghị Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, các bộ ngành địa phương bám sát chủ đề năm an toàn giao thông 2019 để triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là trong các dịp nghỉ lễ, địa phương có lượng khách du lịch lớn, tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện chiến lược an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Thành lập đoàn công tác kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông tại các địa phương có tai nạn giao thông tăng trong quý 1, tăng cường công tác thông tin, phối hợp xử lý các trường hợp bị thu giữ bằng lái xe. Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường kiểm tra kiểm soát tải trọng phương tiện, điều kiện kinh doanh vận tải và tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn như vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ.
Sáng nay tại thị xã Nghĩa Lộ, Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh đã tổ chức lễ phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019. Tham dự lễ phát động có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ngành, ủy ban nhân dân các huyện thị thành phố. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019 với chủ đề nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, bảo vệ người tiêu dùng. Mục tiêu của tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay là nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của chính quyền cơ sở, ý thức trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng trong công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong những năm qua, công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm ở tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả nhất định. Công tác thông tin, giáo dục truyền thông về vệ sinh an toàn thực phẩm được đẩy mạnh, huy động được các sở ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các địa phương và cộng đồng tham gia, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo các cấp các ngành, các tổ chức xã hội, người sản xuất kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng. công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Nhiều vụ hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng đã được các cơ quan chức năng phát hiện ngăn chặn. Có những vụ đã được đưa ra xử lý hình sự. Hoạt động sản xuất, nuôi trồng, cung ứng dịch vụ các sản phẩm liên quan đến an toàn thực phẩm đã dần đi vào nền nếp. Công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm được đẩy mạnh thông qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh và Bộ phận Phục vụ Hành chính công tuyến huyện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các tổ chức, cá nhân giải quyết các thủ tục hành chính trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, tại một số nơi, tình trạng vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm như sử dụng chất cấm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, thực phẩm nhập lậu, hàng kém chất lượng không bảo đảm an toàn vẫn lưu thông trên thị trường, điều kiện chăn nuôi, hạ tầng chợ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở giết mổ còn nhiều hạn chế, sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ khó kiểm soát, công nghệ chế biến lạc hậu tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Tháng hành động là hoạt động mở đầu cho chiến dịch tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm nói riêng và cả năm 2019 nói chung, nhằm huy động sự tham gia của toàn xã hội, đặc biệt là trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm. Vì vậy, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến đề nghị các sở ban ngành, các địa phương, các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống và người tiêu dùng thực hiện tốt một số việc sau đây.
Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đảm bảo chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, công khai các cơ sở sản xuất cung ứng thực phẩm kém chất lượng, biểu dương, giới thiệu các cơ sở cung ứng thực phẩm đảm bảo an toàn, chất lượng tốt, đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh, nêu cao vai trò của các cơ quan, quản lý, tổ chức xã hội và người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm của các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các ngành, các địa phương trong việc triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm để đem lại những kết quả thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm của tỉnh, nhất là trong nhận thức của người dân và người sản xuất về tiêu thụ sản xuất thực phẩm an toàn.
Ngay sau lễ phát động, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã đi kiểm tra bếp ăn tập thể tại trường mầm non Hoa Huệ và trường dân tộc nội trú miền Tây. Tại đây, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các trường học có lượng học sinh ăn bán trú ở Nghĩa Lộ nói riêng, trên địa bàn tỉnh nói chung phải kiểm soát tốt khâu nhập lương thực thực phẩm vào các bếp ăn trong nhà trường, kiên quyết nói không với các loại thực phẩm bẩn, thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc. Các cơ quan chức năng phải tăng cường thanh kiểm tra các bếp ăn tập thể, từ đó xử lý nghiêm các cơ sở không đảm bảo khâu vệ sinh an toàn thực phẩm. Trước đó, các đại biểu đã diễu hành biểu thị quyết tâm thực hiện thành công tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2019.
Thưa quý vị và các bạn, hướng tới chào mừng ngày 1 tháng 5 Quốc tế Lao động, hướng tháng công nhân. Sáng nay tại công ty trách nhiệm hữu hạn ngành gỗ Thiên An, khu công nghiệp Việt Nam, thành phố Yên Bái, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức lễ meeting hưởng ứng tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019. Lễ meeting đã thu hút trên 300 đoàn viên công đoàn tham gia. Chủ đề của tháng công nhân năm 2019 là mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên. Chủ đề của tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019 là tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Trong tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, công đoàn các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa và lợi ích thiết thực cho đoàn viên. Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái sẽ phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội tổ chức hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn, thăm hỏi đoàn viên bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, khen thưởng cho tập thể công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt chế độ chính sách cho người lao động, khen thưởng cho cá nhân có thành tích trong hoạt động tổ chức công đoàn. Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, công đoàn các khu công nghiệp phối hợp chặt chẽ với các đơn vị ký thỏa thuận hợp tác để đoàn viên công nhân lao động được hưởng giá ưu đãi như đối với hàng tiêu dùng của Bưu điện tỉnh Yên Bái, mua xe máy được giảm giá. Với mục đích công đoàn các cấp luôn đồng hành cùng doanh nghiệp vì lợi ích của đoàn viên công đoàn và công nhân lao động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, động viên đoàn viên công nhân lao động gắn kết với doanh nghiệp, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hàng năm, tích cực tham gia vào các hoạt động công đoàn. Đối với tổ chức công đoàn và các doanh nghiệp sẽ tổ chức các hoạt động thăm hỏi động viên đoàn viên công nhân lao động. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao cờ bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho hai đơn vị: Công ty Cổ phần Nông Lâm sản Yên Bái, Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn. Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, công đoàn các khu công nghiệp tổ chức trao 22 phần quà trị giá trên 6 triệu đồng cho các đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia lao động sản xuất. trao hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế gia đình cho 8 phụ nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, trao quà phiếu khám bệnh, cấp thuốc miễn phí của bệnh viện giao thông vận tải, trao quà cho công nhân lao động của Bưu điện thành phố Yên Bái. Trước đó, Liên đoàn lao động tỉnh đã đi thăm trao quà cho đoàn viên công nhân lao động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhựa gỗ Châu Âu và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ngành gỗ Thiên An, khu công nghiệp phía Nam thành phố Yên Bái.
Trong 3 tháng đầu năm nay, tỉnh Yên Bái đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 14 dự án mới với tổng vốn đăng ký lên tới 9.600 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 11 nhà đầu tư đề nghị và được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận cho nghiên cứu khảo sát, lập dự án tại tỉnh Yên Bái. Đến nay có 54 dự án đã nộp hồ sơ đăng ký đầu tư đang được các sở ngành nghiên cứu để báo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định chủ trương đầu tư. Năm 2019, tỉnh Yên Bái phấn đấu thành lập mới 265 doanh nghiệp, 60 hợp tác xã và 2.200 tổ hợp tác trở lên. Để đạt mục tiêu này, tỉnh tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế một cách đồng bộ toàn diện, sắp xếp đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, thúc đẩy phát triển các thành phần kinh tế như là kinh tế tư nhân và kinh tế hợp tác, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn. Đặc biệt thực hiện tốt các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển công nghiệp theo quy hoạch, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển những sản phẩm công nghiệp có lợi thế cạnh tranh cao, áp dụng công nghệ hiện đại, sử dụng nguyên liệu sẵn có của tỉnh như chế biến sâu khoáng sản, chế biến các sản phẩm nông lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp phụ trợ, sản xuất linh kiện điện tử, dệt may, tăng cường phát triển các loại hình dịch vụ, hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa xuất khẩu.
Thưa quý vị và các bạn, nhận thấy nhu cầu chơi hoa của người dân ngày càng nhiều và lại có niềm đam mê trồng hoa, nên bà Phạm Thị Yên, thôn Thanh Bình, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình đã chuyển hướng sang kinh doanh dịch vụ hoa giống. Nhờ chịu khó học hỏi kỹ thuật nên mô hình kinh doanh của bà đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần làm giàu cho gia đình. Năm 2017, sau khi được nghỉ chế độ, bà Phạm Thị Yên, thôn Thanh Bình, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình đã đầu tư 50 triệu đồng để mua hoa giống với kinh doanh. Do chưa có kinh nghiệm nên lứa hoa đầu tiên nhập về bị sâu bệnh và chết héo gần hết. Không bỏ cuộc, bà Yên đã học thêm kỹ thuật chăm sóc hoa trên sách báo và internet. Ngoài ra, bà còn xuống các nhà vườn tại Hưng Yên để nhập các giống hoa tốt về trồng. Bà Phạm Thị Yên, thôn Thanh Bình, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình chia sẻ.
Tôi thì là sở thích là rất là yêu hoa. Thì lâu rồi tôi đã có ý định là sẽ trồng thật nhiều hoa để ngắm rồi để kinh doanh. Thì lúc bước đầu thì chồng tôi thì cũng chưa ủng hộ lắm, cũng chưa tin tưởng vào sự kinh doanh của mình. Nhưng mà về sau thì dần dần thì cũng nói chung là cũng rất là yêu hoa. Chứ không phải là mình tôi yêu mà nói chung cả gia đình.
Đến nay gia đình bà Phạm Thị Yên đã có trên 100 loại hoa. Trong đó có một số loại hoa quý như trà hoa vàng, hồng cổ, hồng leo. Vườn hoa giống của gia đình bà Yên đa dạng về chủng loại, mức giá dao động từ 10.000 đồng đến 1 triệu đồng một chậu. Với cây giống đa dạng, giá cả hợp lý nên khách hàng đến mua hoa của gia đình bà ngày càng nhiều. Thậm chí có cả khách ở các tỉnh lân cận như Phú Thọ, Lào Cai. Chị Lương Thu Hương, một khách hàng tại xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
Tôi có thường xuyên mua hoa và tôi thấy cô Yên là người bán hàng cởi mở và rất am hiểu về hoa và tư vấn nhiệt tình cho tôi để tôi chọn lựa nhiều loại hoa. Tôi sẽ tiếp tục đến đây để mua hoa và tôi mua để phục vụ gia đình nhà tôi và bán lẻ cho những hộ gia đình khác.
Không chỉ là mô hình kinh doanh hoa quả, vườn hoa của bà Yên còn là địa chỉ để các chị em phụ nữ trong thôn đến thưởng thức và chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc hoa. Bà Hoàng Thị Quý, thôn Thanh Bình, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết.
Chúng tôi đánh giá là bà Yên là bà thích hoa, thì là bà ấy có cái mô hình rất là đẹp mà giới thiệu cho mọi người đều là ai cũng đến cũng thấy thích hoa. Hàng xóm láng giềng cũng thỉnh thoảng cũng đến để thăm hoa, xem hoa.
Nhờ mạnh dạn tìm hướng đi mới trong phát triển kinh tế lại cần cù chịu khó, nên mỗi năm từ kinh doanh hoa giống, gia đình bà Phạm Thị Yên thu về từ 50 đến 70 triệu đồng. Hiện nay thời tiết thất thường, xuất hiện nhiều bệnh lạ trên hoa, bà Yên đang dự định đầu tư thêm lưới để che chắn nhằm phòng chống sâu bệnh, đồng thời mở rộng diện tích để tăng thu nhập cho gia đình. Là mô hình mới cho hiệu quả kinh tế cao, mô hình kinh doanh hoa giống của gia đình bà Yên được các cấp chính quyền và hội phụ nữ đánh giá cao, đồng thời tuyên truyền để nhân rộng cho hội viên phụ nữ trong xã học tập làm theo. Bà Nguyễn Thị Mỹ Huệ, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Tuyên truyền cho chị em phụ nữ trong xã để học hỏi mô hình này và nhân rộng thêm lấy vài ba mô hình nữa để cung cấp cây giống hoa giống cho các xã lân cận nữa.
Để phục vụ nhu cầu của khách hàng thời gian tới, bà Yên sẽ tìm tòi để nhập những giống hoa mới và thay đổi mẫu mã chậu trồng. Bên cạnh đó, bà còn luôn đặt chữ tín lên hàng đầu, đảm bảo nguồn hoa giống tốt, tỷ lệ sống cao nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ.
Sáng nay, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 8 nhiệm kỳ 2015-2020. Tham gia khóa nhận thức về Đảng có 68 học viên đến từ 24 chi đảng bộ trực thuộc Đảng ủy khối cơ quan tỉnh. Trong thời gian học tập từ ngày 18 đến 24 tháng 4, các học viên đã được cán bộ Đảng ủy khối trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản nhất của một số chuyên đề như khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là những kiến thức cơ bản và cần thiết giúp học viên nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, hiểu rõ những nhiệm vụ của người đảng viên, tiếp tục phát huy hơn nữa tính tiên phong gương mẫu, tích cực rèn đức luyện tài, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng tham mưu đề xuất trên các lĩnh vực công tác và trở thành lực lượng nòng cốt xây dựng tổ chức đảng, cơ quan đơn vị ngày càng trong sạch vững mạnh.
Trong quý 1 năm 2019, toàn tỉnh đã phát hiện bắt giữ 41 vụ, gần 190 đối tượng đánh bạc, qua đó đã khởi tố 13 vụ, 63 bị can, xử lý hành chính 23 vụ, 94 đối tượng. Cơ quan điều tra đang xác minh 5 vụ, 32 đối tượng về tội đánh bạc. Hoạt động đánh bạc đang diễn ra khá phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi và khó phát hiện. Tệ nạn cờ bạc tồn tại đã gây nhiều hậu quả xấu và bức xúc trong dư luận xã hội, làm mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. Do đó, để ngăn chặn kịp thời và đấu tranh phòng chống có hiệu quả các vụ đánh bạc, thời gian tới các ngành chức năng sẽ vào cuộc quyết liệt, tổ chức điều tra phát hiện các tụ điểm đánh bạc, kiên quyết xử lý đặc biệt các đối tượng cầm đầu và tái vi phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 24 tháng 4, đoàn tàu chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đến nhà ga Vladimir Vostok ở vùng Viễn Đông của Nga. Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên của ông Kim kể từ khi lên nắm quyền. Ngay khi tàu vừa đến ga biên giới Kherson thuộc vùng Primorye của Nga, Chủ tịch Triều Tiên đã được các lãnh đạo địa phương chào đón. Chủ tịch Kim Jong-un khẳng định chuyến thăm Nga của ông xuất phát từ lời mời của cá nhân Tổng thống Putin, đồng thời nhấn mạnh chuyến công du này là bước đi đầu tiên và chắc chắn không phải chuyến thăm cuối cùng. An ninh tại nhà ga thành phố Vladimir Vostok đã được tăng cường tối đa để chào đón nhà lãnh đạo Triều Tiên. Dự kiến ngày 25 tháng 4, Chủ tịch Triều Tiên và Tổng thống Nga Putin sẽ cuộc hội đàm tại trường đại học Vladimir Vostok. Hai bên sẽ thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có hợp tác kinh tế và chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều được tổ chức 2 tháng sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều kết thúc mà không đạt được đột phá. Theo một quan chức Nga, Tổng thống Putin có thể sẽ đề xuất nối lại vòng đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Nga đã nhiều lần thông báo với Mỹ và Trung Quốc rằng ông Putin sẽ nêu vấn đề này trong cuộc gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên.
Ngày 23 tháng 4, Ủy ban bầu cử Trung ương Ukraine chính thức tuyên bố diễn viên hài nổi tiếng Zelensky đã đắc cử trở thành Tổng thống mới của Ukraine. Theo kết quả kiểm phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2 diễn ra hôm 21 tháng 4, ông Zelensky giành được 73,22% phiếu ủng hộ, đương kim Tổng thống Poroshenko nhận được 24,45% phiếu ủng hộ, tỷ lệ cử tri đi bầu là 61,37%. Với chiến thắng cuối cùng, ông Zelensky sẽ nhậm chức Tổng thống trước ngày 3 tháng 6 với nhiệm kỳ 5 năm.
Tổng thống Sri Lanka quyết định sẽ cải tổ cơ quan an ninh và quốc phòng nước này sau loạt vụ nổ bom đẫm máu khiến hơn 300 người thiệt mạng ngày 21 tháng 4. Lãnh đạo lực lượng quốc phòng đã bị thay thế vì thất bại trong việc ngăn chặn các vụ tấn công dù đã nhận được cảnh báo 2 tuần trước. Tổng thống Sri Lanka khẳng định sẽ cơ cấu lại toàn bộ lực lượng cảnh sát và an ninh trong những tuần tới. Trong số hơn 350 nạn nhân thiệt mạng trong 8 vụ đánh bom nhằm vào các nhà thờ và khách sạn ở trong và xung quanh thủ đô Colombo, trong đó có ít nhất 45 trẻ em. Hơn 100 người tình nghi liên quan đến vụ tấn công đã bị bắt giữ. Cảnh sát đã công bố đoạn video ghi lại cảnh một nghi phạm mang bom đi vào nhà thờ Thánh Sebastian tại Negomo trước khi kích nổ của bom hắn mang theo. Thủ tướng Sri Lanka tin rằng nhóm phiến quân địa phương có tên National Tauhid Jamaat đứng đằng sau vụ tấn công với sự hỗ trợ từ nước ngoài. Theo kênh truyền hình NHK, nhóm này có trụ sở tại Đông Sri Lanka với khoảng 2.000 thành viên kể từ năm 2017. Thủ lĩnh của nhóm là một người được biết đến với cái tên Zaran, điều hành nhóm từ một nơi nào đó trên lãnh thổ Ấn Độ. Trong khi đó, nhóm nước Hồi giáo tự xưng IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công, song không đưa ra bằng chứng. Hiện tại, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI và một số cơ quan an ninh nước ngoài đang hỗ trợ Sri Lanka điều tra vụ việc.
Ngày 23 tháng 4, Nga đã chính thức hạ thủy siêu tàu ngầm được thiết kế để mang theo ngư lôi hạt nhân Benkorov theo đề án 09853. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng theo dõi lễ hạ thủy chiếc tàu ngầm này qua truyền hình trực tiếp. Nga lên kế hoạch sẽ tiến hành thử nghiệm lò phản ứng hạt nhân trên tàu Benkorov và hoàn thiện nốt một số khoa mục khác trong năm nay. Dự kiến siêu tàu ngầm này sẽ ra biển thử nghiệm vào năm tới, trước khi được bàn giao cho Hải quân Nga vào cuối năm 2020. Tàu ngầm Benkorov ban đầu được chế tạo theo thiết kế tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo thuộc đề án 949A. Tuy nhiên, dự án này sau đó bị đình trệ do thiếu vốn khiến con tàu không được hoàn thiện. Benkorov có thể mang được 6 ngư lôi Poresen, một loại tàu ngầm không người lái sử dụng động cơ hạt nhân, có thể mang đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân. Những loại vũ khí mà siêu tàu ngầm này mang theo có thể phá hủy các cơ sở quân sự, tàu sân bay và các mục tiêu khác của đối phương ở trên biển.
Ngày 23 tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ có hành động đáp trả việc Liên minh châu Âu EU áp thuế bổ sung đối với nhà sản xuất mô tô Harley Davidson của Mỹ. Trên trang Twitter ngày 23 tháng 4, Tổng thống Trump cho biết hãng Harley Davidson đã phải vật lộn với thuế quan cao của EU. Ông chủ Nhà Trắng cho rằng đó là điều không công bằng cho Mỹ và Washington sẽ đáp trả. Tháng 6 năm ngoái, nhà sản xuất mô tô Harley Davidson đã công bố kế hoạch chuyển việc sản xuất sang các thị trường nước ngoài để tránh thuế quan của EU. Trước đó, EU đã tăng thuế đối với hãng Harley Davidson từ 6% lên 31%. Đây là động thái đáp trả việc chính quyền Tổng thống Trump áp thuế bổ sung đối với các sản phẩm nhôm và thép nhập khẩu của EU. Tháng 6 năm 2018, Tổng thống Trump đã chỉ trích nhà sản xuất mô tô này trên trang Twitter khi nói rằng trong tất cả các công ty, Harley Davidson sẽ là công ty đầu tiên vẫy cờ trắng đầu hàng thuế quan của EU. Mỹ và EU đã nhất trí mở cuộc đàm phán để giải quyết các tranh chấp thương mại. Tuy nhiên, hai bên vẫn bất đồng về các lĩnh vực mà các cuộc đàm phán bên lề đề cập đến các vấn đề khác.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Cơ bản huyện Văn Yên đã tích cực kiểm tra đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình phòng chống bão lũ để nhanh chóng vượt lũ tiểu mãn, phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 xảy ra trong năm 2018, huyện Văn Yên đã bị thiệt hại khá nặng nề về cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi. Vì vậy, trong năm 2019, tỉnh đã đầu tư trên 12 tỷ đồng để xây dựng lại 6 công trình ở các xã Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng và Yên Phú. Trong đó có một công trình cầu treo, 4 ngầm tràn và một đoạn tuyến giao thông. Đến nay các công trình đều đã được khởi công xây dựng đảm bảo tiến độ. Công trình xây dựng lại cầu treo thôn 2 xã Phong Dụ Hạ có giá trị đầu tư 3,5 tỷ đồng, được khởi công đầu tháng 3 năm nay do công ty cổ phần xây dựng Đại Lộc thi công đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm bàn giao đưa vào sử dụng, giúp người dân đi lại thuận tiện. Ông Nguyễn Huy Sô, người dân của xã nói:
"Nên là cũng mong Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư coi như để cho dân nhanh chóng để bà con có cầu để đi lại."
Công trình được thiết kế cao 9m, dài 90m và mặt cầu rộng 2,5m. Hiện tại nhà thầu đang tập trung nhân lực và đổ bê tông của móng và trụ M1. Ước đã thực hiện được khoảng 20% khối lượng công việc. Anh Phạm Hồng Thêm, giám đốc công ty cổ phần Đại Lộc cho biết:
"Để khắc phục cái việc này, để phục vụ cho bà con đi lại qua mùa lũ, thì công ty chúng tôi đã tổ chức là làm nhiều mũi thi công và chúng tôi sẽ thực hiện công trình này đảm bảo tiến độ trong tháng 9 để bà con đi qua cầu an toàn."
Công trình ngầm tràn liên hợp số 1, Siêng Phay, xã Phong Dụ Thượng có giá trị đầu tư 1,5 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Tín thi công, được khởi công xây dựng đầu tháng 4 năm 2019, cũng đang được nhà thầu tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ để vượt lũ tiểu mãn. Ngầm có chiều dài 26m, rộng 11m, đến nay nhà thầu đã thi công được khoảng 40% khối lượng phần móng. Anh Lê Văn Quyết, chỉ huy trưởng công trình nói:
"Thời tiết thì là đang là ủng hộ chúng tôi đang là cố gắng để tranh thủ nhờ thời tiết để vượt cái lũ. Trước hết là phần móng thì tôi đã xong rồi, bây giờ còn đang đổ ống cống nữa. Đó là tôi sẽ triển khai khoảng một tháng sau là tôi đã lên được tới mặt đường."
Công trình ngầm tràn liên hợp Khe Than cũng ở xã Phong Dụ Thượng có giá trị đầu tư xây dựng trên 2 tỷ đồng do công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 8 thi công, có chiều dài 16m, rộng 6m và phần đường dẫn hai đầu dài gần 300m. Sau một thời gian thi công tích cực, đến nay nhà thầu đã hoàn thành được khoảng 60% khối lượng công việc và đang tập trung nhân lực để nhanh tiến độ, với quyết tâm đến tháng 7 sẽ hoàn thành. Việc để nhanh tiến độ thi công các công trình bị thiệt hại do thiên tai để sớm đưa vào sử dụng sẽ góp phần quan trọng giúp cho các xã vùng tâm lũ của huyện Văn Yên kết nối mạng lưới giao thông thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, ra sân trận thứ 3 liên tiếp chỉ trong vòng 6 ngày, Tottenham như không còn là chính mình khi tiếp đón Brighton trong trận đấu bù vòng 33 rạng sáng ngày 4 tháng 4 khi chỉ giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu ở trận đấu này. Mãi tới phút 88, Christian Eriksen nhận bóng từ Ali và bất ngờ tung ra cú dứt điểm tầm thấp từ vòng ngoài vòng cấm. Bóng đi rất căng khiến thủ môn của Brighton hoàn toàn bị bất ngờ trước khi nhận ra mảnh lưới đã bị rung lên. Pha lập công duy nhất của trận đấu mang về chiến thắng chung cuộc 1-0 đối vả cho Tottenham, nhưng 3 điểm là tất cả những gì đội chủ nhà mơ ước. Đoàn quân của huấn luyện viên Pochettino củng cố vững chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 70 điểm. Dù không tung ra đội hình mạnh nhất, nhưng Barcelona giành chiến thắng áp đảo 2-0 trước Alavés, qua đó tiến gần hơn đến chức vô địch La Liga mùa này. Messi không vào sân từ đầu và sự bế tắc của Barca chỉ chấm dứt sau giờ nghỉ giải lao. Mãi tới phút cuối của hiệp 1, pha tấn công đúng phong cách của Barca, Luis Suarez di chuyển thu hút sự chú ý hàng thủ của chủ nhà rồi tạo điều kiện cho Carlos Alena xộc thẳng vào vòng cấm thực hiện cú sửa lòng hiểm hóc mở tỷ số. Bàn thắng thứ hai là khi Barca hưởng phạt đền vì bóng chạm tay một cầu thủ Alavés trong vòng cấm. Trên chấm đá phạt, Suarez lạnh lùng dứt điểm nhân đôi cách biệt. Chiến thắng 2-0 vừa đủ để Barca nới rộng khoảng cách với Atletico lên 12 điểm. Và nếu đội bóng của Simone trắng tay trong trận đấu với Valencia vào rạng sáng mai thì Barca sẽ lên ngôi vô địch mùa này. Trong trận cầu đêm qua, Watford đã nhận thất bại 1-3 trước Southampton. Và chân sút tầm trung của Southampton là San Long chính thức là người vừa ghi danh vào lịch sử ngoại hạng Anh như là người ghi bàn thắng nhanh nhất. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, San Long ngay lập tức lao lên giành bóng, sức ép của anh buộc trung vệ Kurai Kalat chuyền hỏng. Bóng rơi đúng vị trí thuận lợi để San Long bứt lên trước khi lốp bóng tinh tế qua đầu thủ môn Ben Foster mở tỷ số trận đấu ở 7,69 giây. Bàn thắng này đi vào kỷ lục ngoại hạng Anh như là pha lập công nhanh nhất suốt gần 30 năm qua. Bỏ lại sau lưng thất bại bất ngờ trước Pierre Herbert tại giải Monte Carlo Master, Kei Nishikori đã có trận mở màn thành công ở vòng 2 Barcelona Open 2019. Hạt giống số 4 của Nhật Bản đã khuất phục Taylor Fritz, đối thủ mới 21 tuổi có chiều cao đến 1m93 sau 2 set với tỷ số 7-5-6-2 để đi tiếp vào vòng 3 và rất có thể sẽ đụng độ hạt giống số 16 đến từ Canada, Felix Auger-Aliassime. Mùa giải đất nện đang diễn ra khá tệ với Zverev sau khi để thua ở vòng 3 Monte Carlo trước Fognini. Tay vợt Đức đặt nhiều quyết tâm tại Barca Open. Tuy nhiên, ở trận đấu ra quân, hạt giống số 2 của giải đã phải hứng chịu thất bại 6-3, 5-7, 6-7 trước đối thủ không mới tên tuổi Nicolas Jarry.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang rung về theo lượt mang trách mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cô dư làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, Việt theo này chuyển mang những số dư tròn vẹn, Việt theo quá tận tâm, mạng nhanh yêu đãi vô cùng nghiêm, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Việt theo ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Việt theo đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Việt theo đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Việt theo giữ nguyên số ngay tại nhà.
Việt theo trân trọng thông báo, quý khách hàng có nhu cầu chuyển sang mạng Việt theo giữ nguyên số sẽ được phục vụ ngay tại nhà. Quý khách chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800 8098, nhân viên Viettel sẽ tới tận nhà và hỗ trợ quý khách các thủ tục chuyển mạng. Thật đơn giản, nhanh chóng để gia nhập mạng di động lớn nhất Việt Nam với gần 70 triệu người tin dùng. Gọi 1800 8098 ngay hôm nay để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số, tận hưởng mạng 3G, 4G phủ rộng toàn quốc. Giá cước gọi rẻ chỉ 100 đồng một phút cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khác. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể tới các cửa hàng Viettel trên toàn quốc để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số.
Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 4 năm 2019. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi. Đề phòng tố lốc có thể xảy ra trong cơn dông, ngày trời nắng nóng, gió Tây Bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 30-32 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 18-20 độ. Khu vực phía đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng tố lốc có thể xảy ra trong cơn dông. Ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26-35 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.